Chào các bạn, cảm ơn đã đến và lắng nghe Kemi Podcast. Lại rất là lâu rồi, phải hết một tháng 9 mình không làm podcast. Và sau những tín hiệu rất là tích cực mà vũ trụ có gửi đến cho mình, và mình có đọc tất cả các comment của tất cả mọi người, và mình vô cùng trân quý và biết ơn mọi người vì đã quan tâm đến kênh của mình. Sở dĩ là ngày hôm nay mình lại ra một số podcast không đúng với lịch định kỳ cũng bởi vì hôm nay là một ngày rất đặc biệt, là tròn một năm mình lập kênh Gemi Podcast. Số podcast ngày hôm nay thì chỉ đơn giản là một cuộc trò chuyện nho nhỏ để chúng mình cùng nhau nhìn lại về một năm đã qua, và để cho chính bản thân mình nhìn lại về những cái bước đi của mình từ ngày đầu tiên. Thực ra thì lý do mà mình làm podcast đơn giản vẫn luôn luôn đúng tôn chỉ mục đích ban đầu của mình. Đó chỉ là một cái trang nhật ký mà từ những cái kinh nghiệm, từ những cái câu chuyện của mình, hy vọng rằng là sẽ giúp cho các bạn có thể được truyền thêm một chút động lực. Bởi vì mình biết rằng là cuộc sống của ai cũng sẽ có những khoảng thời gian vô cùng khó khăn. Nó có thể ngắn, có thể dài, nhưng mà mình tin rằng là nếu như chúng ta có đủ mạnh mẽ, đủ can trường để vượt qua những cái khoảng thời gian tồi tệ đó, thì chúng ta sẽ trưởng thành và mạnh mẽ hơn rất là nhiều. Quay trở lại cái lý do mà mình làm podcast, thì đúng như là tên gọi của số podcast đầu tiên, đó là đi qua vùng thời tiết xấu trong đời. Thì đó là một khoảng thời gian mà tất cả mọi thứ ập đến với mình một cách có lẽ là phải dùng từ khủng khiếp. Và mình nghĩ rằng là nó vượt quá sức chịu đựng của mình. Tuy nhiên thì đến bây giờ nhìn lại, tất nhiên là vết thương thì vẫn còn đó. Có thể nhiều lúc nó cũng nhức nhối. Thế nhưng mà đã có đủ một khoảng thời gian để mình có thể bình tâm và mình quay trở lại, nhìn ngược vào tận sâu bên trong mình, để đối diện với những cái điều, những cái nỗi đau mà vào cái khoảnh khắc đó mình cho là mình không thể chịu đựng được. Đến bây giờ nhìn lại thì mình mới hiểu được một điều là mọi chuyện xảy ra đều có lý do của nó. Dù là lúc đó thì mình có thể tìm cách để biện minh cho lỗi lầm của người khác, cho cái nỗi đau của mình. Thế nhưng mà sau một khoảng thời gian, một năm, mọi sự có lẽ là đều đã có một cái sự an bài riêng cho số phận của mình. Mình đã luôn luôn tỏ ra là một người mạnh mẽ, một người có nhiều năng lượng tích cực. Nhưng cũng có những lúc mình phải đối diện với cái sự yếu đuối, đối diện với những cái cảm xúc thật sự rất tiêu cực của mình. Và mình nghĩ rằng là điều khiến cho mình không phải là vượt qua những cái giai đoạn khó khăn rất là nhanh đâu, mà chỉ là mình biết cách đối diện với sự thật và học cách thích nghi, chung sống, chấp nhận cái điều tồi tệ đó xảy ra với mình, để làm thế nào mà mình có thể vượt qua mỗi ngày một cách từng chút một thôi. Không cần nhanh, nhưng mà nó chắc chắn rằng là ngày hôm nay mình đã tốt hơn ngày hôm qua, và mình chắc chắn rằng là mình đã trở thành một cái phiên bản mà một năm về trước mình không nghĩ tới. Mình cũng đã trở thành một người mà khiến cho những người rời bỏ mình hối hận. Và mình nghĩ đó cũng là một cái thành công của mình. Thêm một cái điều nữa mà mình học được trong cái quá trình mà chữa lành cho bản thân, trong cái quá trình mà tự tạo cho mình cái cảm hứng và động lực sống một cách vui vẻ hơn, đó chính là mình ngừng so sánh cuộc đời mình với cuộc đời của người khác. Mình có thể lên Facebook, mình có thể đăng ảnh, mình có thể chia sẻ những cái cảm xúc của mình. Tuy nhiên thì mình lại không lướt new feed mấy. Đó là cái cách mà mình tạo nên một cái gọi là sức đề kháng cho cái tâm hồn của mình, để cho nó không bị cảm thấy là có quá nhiều những cái nguồn năng lượng mà mình không thể tiếp nhận được trong cuộc sống, để cho nó được bình yên và để cho nó được là chính nó. Tất nhiên là mình cũng phải nhìn ra xung quanh, bằng nhiều cách khác nhau, chứ không phải là bằng cách là nhìn thấy những cái hạnh phúc phô trương ở trên mạng. Mình cũng khoe những cái thành tích của mình này, mình cũng chia sẻ với mọi người hình ảnh mình làm việc, nhưng mà chỉ dừng lại ở đó thôi. Và những cái cảm xúc thực sự ẩn giấu bên trong mình thì mình lại chia sẻ qua podcast, là một cái vùng trời mà có lẽ là cũng rất là ít ai quan tâm, nếu như người ta không có đủ kiên nhẫn và người ta không có đủ thời gian, không có đủ sự quan tâm để dành cho mình thì chắc chắn là người ta sẽ không thể nghe được từ đầu đến cuối. Một năm vừa rồi, mà cũng có thể nói là cũng sắp hết năm 2023 rồi. Năm nay thì được gọi là một năm khá là bình ổn với mình về mọi mặt, từ công việc, sức khỏe và nói chung là về mặt cảm xúc. Chính vì mình chưa có một mối quan hệ nào mới nên có lẽ là cái mặt cảm xúc của mình nó cũng trở nên bình ổn và nhẹ nhàng hơn. Hoặc là mình cũng nghĩ rằng là năm 2022 thì số phận của mình đã gọi là nó đã gieo hết, đổ hết tất cả những cái đen đủi, những cái tồi tệ trong năm trước rồi. Thế cho nên là năm nay thì có vẻ như là ông trời nhẹ tay với mình hơn một chút. Mặc dù là chưa đến cuối năm thì cũng chưa biết được. Thế tuy nhiên thì đến giờ phút này và tròn một năm làm podcast thì các bạn có thể thấy là cũng có những khoảng thời gian mà mình ra số podcast rất là đều đặn. Thế nhưng mà có những khoảng thời gian thì vì bận, hoặc là vì cảm xúc của mình nó không có những cái gì biến động lắm, cho nên là mình ít trò chuyện với các bạn hơn. Một cái cuộc sống mà nó không quá vui, nhưng mà nó cũng không có những điều gì khiến cho mình quá phiền lòng. Mình biết cách thanh lọc các mối quan hệ và mình biết sống cho bản thân nhiều hơn, và biết cân bằng giữa bận rộn và sự tận hưởng cuộc sống. Nói vậy thôi nhưng mà cũng có những lúc, đó chính là những thời gian vừa rồi mình khá là quá tải với công việc. Thế nhưng mà mình cũng muốn chia sẻ với các bạn một chút là mình cũng phải mất gần 2 đến 3 tuần mình gặp một sự chông chênh về mặt cảm xúc. Đó là khi mà mình quyết định là mình phải đối diện với tất cả những cái nỗi đau cũ của mình, để mình lý giải được là tại sao mình vẫn cứ tiếp tục luẩn quẩn với một cái câu chuyện mà đã khiến cho mình mất quá nhiều thời gian và mất quá nhiều cái sự bận tâm phiền lòng của mình như thế. Và khi mà mình tìm cách là mình giải quyết nó thì nó cũng, khi mà nó kết thúc thì nó cũng mang lại cho mình rất là nhiều những cái cảm xúc không vui. Mình cũng mất rất là nhiều thời gian với nó, loay hoay với nó. Và một cái cách mà mình có thể trưởng thành hơn đó là mình không bộc lộ bất cứ một điều gì về cái khoảng thời gian đó ra ngoài cả. Và đó cũng là một sự lớn lên trong cái cách ứng xử về mặt cảm xúc của mình. Mình biết cách bảo toàn cái nguồn năng lượng của mình hơn. Mình im lặng với thế giới nhưng lại trò chuyện nhiều hơn với chính mình. Đôi khi mình tự hỏi, có một cái sự mâu thuẫn. Mình nghĩ rằng là những cái người mà đang có một cái nguồn năng lượng, một cái tinh thần không tốt thì làm sao mà họ có thể chữa lành được cho người khác. Thế nhưng mà chính mình, khi mà mình gặp vấn đề về tình cảm, về mặt cảm xúc, thì mình lại chọn cách là làm podcast với một cái mục đích là cũng mong muốn có thể giúp cho ai đó được chữa lành. Thế thì có phải là mình cũng đang rất là mâu thuẫn không? Đúng là một năm vừa qua mình cũng có rất là nhiều những khoảng thời gian mà mình muốn từ bỏ cái công việc này. Mình không coi nó là một công việc, mà mình coi nó chỉ đơn giản là một đam mê của mình. Thế nhưng cũng có người lại nói với mình rằng là nếu như đó là đam mê của chị thì tại sao chị lại làm nó một cách vô nghĩa như thế? Tức là nó không đem lại quá nhiều giá trị, kết quả như mình mong muốn. Chẳng có ai lập một kênh YouTube để đó chỉ để trò chuyện một cách vu vơ, một cách đơn thuần. Chẳng có ai xây dựng một cái hình ảnh cá nhân mà lại không muốn người khác biết đến. Và mình luôn luôn phải tự hỏi, tự đặt ra cho mình rất nhiều những cái câu hỏi để mình định hướng lại, mình nắn chỉnh lại cái con đường mà mình đang đi. Và mình cũng bị lạc lối thật sự. Năm nay thì có lẽ là một năm không đột phá, không có nhiều sự đột phá đối với mình. Như là năm 2020 thì mình đã tổng kết năm đó, mặc dù là nó có rất nhiều sự chông chênh, rất nhiều sự bất ổn từ đầu năm đến tận cuối năm. Thế nhưng mà những cái sự kiện đặc biệt xảy ra vào khoảng thời gian cuối năm, nó lại khiến cho mình rẽ lối và nó biến mình trở thành một con người khác cho đến thời điểm này rất là nhiều. Nên năm đó thì lại được coi là một năm khá là ấn tượng với chính bản thân mình. Sang năm 2021 thì rõ ràng là một năm rất là khó khăn với tất cả mọi người vì đó là năm của dịch bệnh. Thế nhưng mà nó lại là một năm cũng khá là nhiều điểm nhấn. Khi mà mình bắt đầu vượt qua được cái vùng an toàn của bản thân và mình khám phá được một con người mới của mình, thì cái năm 2022 mình trưởng thành từ những nỗi đau, và từ những nỗi đau đó thì mình lại khai phá được một con người mới của bản thân. Và mình nhận ra rằng là cái ý chí và cái nghị lực của mình nó khá là lớn. Mình lựa chọn cách để vượt qua cái sự tồi tệ mà cuộc đời ban đến cho mình. Bằng cách gì? Bằng cách là mình làm podcast, bằng cách là mình làm xong luận văn, bảo vệ luận văn, bằng cách là mình làm những cái việc mà mình chưa bao giờ nghĩ đến là mình sẽ làm. Thế nhưng mà đến năm nay thì mình lại như là dậm chân tại chỗ. Tất nhiên là mình cũng có những cái sự trưởng thành nho nhỏ từ những cái thử thách nhỏ, những cái công việc nhỏ đến với mình. Mình có thể bước ra một sân khấu rộng lớn hơn, mình có thể tự tin hơn trong rất là nhiều công việc khác, được giao thêm những cái trọng trách nó to lớn hơn. Thế nhưng tuy nhiên thì về cơ bản, nếu như tổng kết cuối năm thì có lẽ là năm nay mình cũng không có cái gì để tự hào về bản thân cả. Thế thì liệu năm nay có phải là một năm thất bại của mình hay không? Thì mình cũng không biết nữa. Nhưng mà mình hy vọng và mình cũng sẽ cố gắng rằng là từ giờ đến cuối năm thì mình sẽ ra thêm một số podcast về một số những cái chủ đề mà có lẽ là các bạn cũng quan tâm. Đến hiện tại thì cái số podcast Bình Tĩnh Sống Vì Những Điều Tốt Đẹp Thường Đến Muộn đã được hơn 9,7 nghìn lượt xem rồi, và đó là số podcast mà được nhiều view nhất từ trước đến nay và nhận được rất là nhiều sự quan tâm của các bạn. Mình đó cũng có thể được gọi là một cái điểm sáng trong một cái năm khá là bình ổn của mình. Đôi khi thì sự bình yên cũng tốt. Thế nhưng mà nếu mà cuộc sống nó cứ đều đều như thế thì mình nghĩ là nó cũng không tốt tí nào. Tất nhiên không ai mong là đùng một cái tự nhiên mình lại nhận một cú sốc, rồi đùng một cái mình lại phải có một cái gì đấy nó thật sự tồi tệ ập đến thì mình mới phát triển, mình mới trưởng thành được. Không mong muốn như thế. Thế tuy nhiên thì mình đang nói chung trong công việc, trong cuộc sống thì mình phải tạo cho bản thân mình thêm những cái động lực, thêm những cái cú hích để mình có thể phát triển hơn nữa, để mình có thêm những cái gạch đầu dòng về cái sự tự hào về bản thân chẳng hạn. Và các bạn, những người đang lắng nghe số podcast này của mình cũng là một niềm tự hào rất lớn của mình. Mặc dù chúng ta là những người xa lạ, chúng ta có thể sẽ chẳng bao giờ gặp nhau ngoài đời đâu, nhưng mà khi mà các bạn đã dành thời gian, đã chịu khó lắng nghe mình đến ngày hôm nay, hoặc là chỉ một số podcast nào đó thôi, thì mình cũng coi đó là một cái của cải, một cái tài sản rất là lớn trong cái sự phát triển của mình rồi. Số podcast Luyên Thuyên ngày hôm nay thì không có kịch bản, nhưng mà cũng khá là dài rồi đúng không các bạn? Và mình hy vọng rằng là sắp tới số podcast mới thì mình sẽ nghiêm túc hơn một chút để có thể mang đến cho các bạn một cái thông điệp nào đó tích cực. Vẫn là một thông điệp tích cực thôi, bởi vì có lẽ là chẳng ai muốn nghe những điều tiêu cực cả. Hoặc nếu có nghe thì cũng mong rằng là có thể các bạn rút ra được một cái bài học tích cực nào đó từ những điều không may mắn, không vui vẻ, không suôn sẻ trong cuộc sống. Những điều đó luôn luôn đến và chúng ta phải buộc cách chấp nhận nó và thích nghi với nó thôi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe số podcast ngày hôm nay. Chào tạm biệt và chúc các bạn ngủ ngon.